Calo các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta cùng nghe chuyện gì đây nhỉ? Để chú mèo xem nào. À đây, thân tặng các bạn câu chuyện Chàng ngố tóc xù, một câu chuyện cổ tích của Đức nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Một bác nông dân có ba người con trai và một cánh đồng cỏ. Trong ba con trai, chỉ có anh con cả và con thứ là thông minh, còn anh thứ ba là một anh chàng ngố có cái đầu tóc bờm sờm. Người ta thường gọi anh là thằng ngố hoặc là thằng bờm sờm. Có điều đáng buồn là ở đồng cỏ của bác nông dân, năm nào cũng bị mất cắp cỏ, nhất là sau khi cỏ đã được cắt, phơi khô và đã được bó lại thành từng bó lớn làm thức ăn để dành cho gia súc. Năm ấy, sau khi thu hoạch cỏ như mọi năm, bác nông dân nói với ba người con: "Năm nay, ai trong số các con canh giữ được những bó cỏ để không bị lấy cắp, cha sẽ thưởng cho một bộ quần áo mới bằng vải lanh và một đôi guốc mộc." Anh con cả lên tiếng: "Chắc chắn người được thưởng là con rồi." Và ngay tối hôm đó, anh con cả ra đồng cỏ canh gác. Anh ta thức đến nửa đêm thì hai mí mắt chĩu xuống và anh lăn ra ngủ. Khi anh ta tỉnh giấc thì một trong ba bó cỏ lớn nhất cần phải canh giữ đã biến mất. Anh con cả ỉu xìu trở về nhà. Đêm hôm sau, đến lượt anh thứ hai, nhưng anh ta cũng chẳng may mắn hơn ông anh mình. Bó cỏ thứ hai đã biến mất khi anh ta tỉnh dậy. Rồi tới đêm thứ ba, anh chàng ngố của chúng ta lên tiếng: "Cha cha, lần này hai ông anh tốt bụng quá, mình chỉ phải canh có một bó cỏ mà thôi." Nói xong, chàng ngố cầm một cuộn dây và một cái cào rồi đi ra đồng cỏ. Hai ông anh nhìn thấy thế thì cười phá lên chế nhạo: "Úi dồi ôi, bờm sờm ơi, cũng muốn làm những việc mà chúng ta không thể nào làm nổi cơ à." Bờm sờm, tên của chàng ngố, không nghe thấy hai anh nói gì. Anh ta ra tới đồng cỏ, buộc một đầu dây vào bó cỏ, một đầu vào cái cào, rồi nằm dài trên đất để cái cào ngay sát dưới đầu mình đánh một giấc. Một lúc sau, cái cào đã cào vào đầu anh. Bờm sờm tỉnh giấc, nhìn thấy một con yêu tinh đang tìm cách khuân bó cỏ lên lưng một con ngựa màu nâu. Anh ta vụt đứng dậy, lao tới chỗ con yêu tinh. Nhưng chưa kịp đếm đến ba thì con yêu tinh đã nhảy phát lên lưng ngựa chạy trốn. Bờm sờm đuổi theo đến trước cổng một tòa lâu đài ở trong rừng thì vừa hay gặp con yêu tinh nhảy xuống ngựa. Bờm sờm tóm luôn lấy ngực nó, nhưng nó quỳ xuống xin tha chết. Nó nói: "Nếu anh không giết tôi sẽ tặng anh con ngựa này." Bờm sờm chấp thuận: "Thôi được, ngày mai ta sẽ đến lấy ngựa. Bây giờ ta phải về đồng cỏ, nếu không lại có kẻ đến ăn cắp." Sau khi về đến nơi, chàng ngố của chúng ta lại buộc sợi dây và cái cào vào bó cỏ, rồi như lần trước lăn ra ngủ. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại thấy bị cào cào ở phía đầu. Anh vội ngồi dậy và nhìn thấy con yêu tinh ban nãy đang tìm cách khuân bó cỏ lên lưng một con ngựa bạch mã. Bơm sơm bật dậy, vội đuổi theo và lại gặp con yêu tinh đang xuống ngựa ngay trước cổng tòa lâu đài. Lần này con yêu tinh tặng anh con bạch mã vừa cưỡi và hứa không đến quấy nhiễu nữa. Nhưng đến lần thứ ba, khi bơm sơm đang thiêu thiêu ngủ thì lại thấy bị cao cao ở đâu. Anh chàng bật ngay dậy, phóng ngay tới, chộp lấy ngực con yêu tinh, dọa sẽ giết chết nó vì tội không để anh ngủ yên. Thấy bờm sờm nổi giận, con yêu tinh khiếp hãi xin tha chết. Gã hứa không những tặng anh con ngựa ô mang theo mà tất cả tòa lâu đài trong rừng là tài sản của gã. Hơn nữa, gã còn hứa sẽ trả lại toàn bộ số cỏ khô đã bị lấy cắp trong bao nhiêu năm nay. Bờm sờm đòi tới xem tòa lâu đài. Con yêu tinh dẫn anh đi. Sau khi xem xong, bờm sờm rất ưng ý. Rồi con yêu tinh nói với anh: "Bây giờ anh trở lại đồng cỏ và sẽ thấy tất cả số cỏ khô đã bị đánh cắp bao nhiêu năm nay. Riêng tôi chỉ có một ước muốn được làm người quản gia cho anh, thay anh trông nom lâu đài này. Khi cần gì anh cứ việc tới đây, tôi sẽ hầu hạ anh và làm anh toại nguyện." Bờm sờm đón nhận chìa khóa vào lâu đài từ tay con yêu tinh, buộc chìa khóa vào lớp tóc dài phía sau gáy để không ai phát hiện ra. Anh nghĩ thầm: Nếu mình nói với bố và hai anh trai là mình có một tòa lâu đài, chắc chắn họ sẽ vào trong đó ở rồi nhốt mình vào chuồng gia súc như họ đã từng làm với mình. Khi về đến đồng cỏ, chàng ngố của chúng ta rất vui mừng. Anh thấy hàng trăm bó cỏ khô ở đó, đúng như lời con yêu tình hứa với anh. Rồi bơm sơm huyết sáo trở về nhà. Vừa thấy em trai về, hai người anh đã cười vang, trêu chọc. A ha, thằng ngố đã về, bơm sơm đã về kìa. Xem kìa, mặt vẫn còn ngái ngủ. Đánh một giấc suốt đêm mà vẫn chưa đủ ư. Chắc chắn kẻ cắp lấy hết cỏ nhà ta rồi. Nhưng bơm sơm không tỏ ra giận dữ. Anh vui vẻ nói với bố. Bố ạ, à, bố ra mà xem. Con đã đòi lại tất cả số cỏ bị lấy cắp trong những năm vừa qua cho bố đấy. Người bố ngạc nhiên không tin. Hai anh con trai cũng ngạc nhiên không tin. Rồi họ kéo nhau ra đồng cỏ, trố mắt kinh ngạc, thấy hàng trăm bó cỏ khô ở đó, đủ cho cả làng nuôi súc vật trong nhiều năm. Vào thời gian này, trong vương quốc đã xảy ra một chuyện lớn. Ai nghe thấy cũng phải kinh ngạc và xót thương. Nhà vua cho loan tin khắp bàn dân thiên hạ rằng công chúa con vua bị phù phép đưa về núi Thủy Tinh. Ai đến được nơi đó và giải thoát cho công chúa, người đó sẽ trở thành phò mã và sẽ được ban thưởng cả vương quốc. Nhưng muốn cứu công chúa thì phải đến núi Thủy Tinh vào ngày duy nhất trong những tháng khác nhau. Nghe tin này, bác nông dân nói với hai con trai thông minh của mình. Này, hai con, nếu một trong hai con lấy được công chúa và sau đó làm vua thì quá tốt, bố sẽ trở thành bố của vua. Nào, chúng ta hãy thắng ngựa và lên đường. Thằng bơm sơm ngốc nghếch ở lại nhà. Hãy chuyển đống phân trong chuồng ra đồng ruộng nha. Sau đó, ông bố và hai người anh mặc những bộ quần áo sang trọng nhất của mình, rồi phi ngựa tới chân núi Thủy Tinh. Anh chàng ngố bơm sơm của chúng ta chạy vội tới lâu đài của mình, lấy chìa khóa mở cổng và bước vào. Con yêu tinh vui sướng chạy tới reo lên. Hay quá, hay quá, anh đến thật đúng lúc. Anh phải giải thoát cho công chúa bị phù phép. Nào, hãy mặc quần áo như một ông hoàng, cưỡi con ngựa nâu của mình rồi tới núi Thủy Tinh. Con yêu tinh đưa cho bơm sơm một bộ trang phục lộng lẫy, óng ánh vàng và bạc. Bơm sơm lên ngựa, trông rất oai phong. Anh chàng căn dặn con yêu tinh ở lại, phải dọn sạch đống phân trong chuồng, rồi đem ra ngoài đồng ruộng. Sau đó anh bèn phóng thẳng tới nơi công chúa bị phù phép. Khi dừng ngựa dưới chân núi, bơm sơm thấy nhà vua, hoàng hậu và hàng trăm hiệp sĩ đã có mặt ở đó. Tất cả đều mặc trang phục rất sang trọng và lộng lẫy, nhưng không có ai được như anh. Họ nghĩ đây là một chàng hoàng tử cao quý, nhao nhao hỏi nhau, nhưng không ai biết chàng là con vua nước nào và từ đâu đến đây. Đến sát chân núi, bơm sơm thấy hai anh trai của mình. Họ đã đào các bậc thang rồi cưỡi ngựa phi lên, nhưng cả hai con ngựa đều trượt ngã, hất chủ nhân xuống đất. Khi lồm cồm bò dậy, hai người kêu toáng lên rằng bộ quần áo đẹp của họ bị vấy bẩn. Nhà vua và các hiệp sĩ nghe thấy phá lên cười, nhạo báng họ. Đến lượt bơm sơm, chàng trai cho ngựa phi lên một mạch đến tận lưng chừng núi. Mọi người reo hò tán thưởng vì chưa có kỵ sĩ nào lên được cao như vậy. Nhưng con ngựa nâu của bơm sơm cũng đã bị trượt chân. Nó lao xuống như một con chim khổng lồ rồi phóng như bay về tới lâu đài ở trong rừng. Bơm sơm xuống ngựa, mặc lại bộ quần áo tồi tàn của mình rồi về nhà. Chàng thấy đống phân ở sân nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và chuyển đi. Một lát sau, người bố và hai anh trai về tới nơi. Họ nói rất nhiều về vị hoàng tử kỳ lạ đã xuất hiện trong cuộc đua. Nhưng ông bố đã an ủi hai con trai. Dù sao, so với những người khác thì hai con là thông minh nhất rồi. Không ai nghĩ ra cách đào các bậc thang lên núi như hai con. Chắc chắn đức vua nghĩ rằng nếu hai chàng trai kia không giải thoát được công chúa thì mãi mãi nó sẽ bị phù phép. Bố tin là lần tới hai con sẽ giải thoát được công chúa và chúng ta sẽ chia nhau vương quốc này. Bơm sơm nói chen vào. Nhưng hãy cẩn thận đấy, đừng để quần áo đẹp lại bị bẩn và đức vua cười nhạo mình. Ông bố và hai anh rất ngạc nhiên. Nó ở nhà dọn phân chuyển ra đồng, làm sao lại biết nhà vua đã cười nhạo? Nhưng bơm sơm không nói gì, chỉ huýt sáo như xưa này vẫn thế. Ngày hôm sau, ông bố và hai con trai thông minh của mình lại phi ngựa tới chân núi Thủy Tinh. Trước lúc lên đường, họ bắt bươm sớm ở nhà phải dọn sạch tất cả các chuồng nuôi bồ câu. Chàng ngố của chúng ta vui vẻ nhận việc, sau đó tới lâu đài trong rừng. Lần này, con yêu tinh quản gia đưa cho chàng trai mặc một bộ trang phục đẹp hơn lần trước. Chàng cưỡi con bạch mã phi đến núi thủy tinh. Ở đây chàng cũng lại thấy hàng trăm kỵ sĩ đùa nhau leo lên núi và đua nhau ngã ngựa. Đến lượt mình, con bạch mã đưa chàng trai phi vun vút như một cơn gió mạnh lên tới gần đỉnh núi, rồi nó bị trượt chân, phi xuống núi, rồi phóng như bay về lâu đài trong rừng. Bơm sơm trở về nhà, vui mừng thấy quản gia của mình đã dọn sạch tất cả các chuồng nuôi bồ câu như người bố yêu cầu. Ông bố và hai người anh trở về không hề nhận ra rằng thằng ngố của họ đã có mặt trong cuộc đua tài cứu công chúa. Chú mèo đi dép xin chân thành cảm ơn bé Nami 6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và bé Súp Lơ cùng các phụ huynh đã donate giúp đỡ chú mèo thực hiện chương trình này. Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn mà chú mèo có thể ra chuyện một cách đều đặn. Sang tới ngày thứ ba, con yêu tinh đưa cho Bườm Sờm một bộ trang phục lộng lẫy nhất mà xưa nay chưa có người nào được nhìn thấy trong đời. Gã đóng yên cương cho con ngựa ô, rồi giục chàng trai lên đường ngay tới núi Thủy Tinh. Cả vua và hoàng hậu cùng hàng trăm hiệp sĩ đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con ngựa của chàng hầu như không chạm chân xuống đất, phi như bay lên tới tận đỉnh núi. Mọi người reo hò vang dậy cả núi rừng. Còn công chúa được giải thoát đã ôm chầm lấy Bơm Sơm, gọi chàng là vị hôn phu của đời mình. Bơm Sơm hôn công chúa một cái, rồi nhanh chóng cho ngựa phi xuống núi. Các hiệp sĩ được lệnh đức vua tìm mọi cách ngăn chàng lại, vì đức vua muốn biết hoàng tử kỳ lạ cứu công chúa là ai. Nhưng chàng trai khẽ thúc ngựa và vút một cái, con ngựa ô đã đưa chàng bay qua đầu các hiệp sĩ, rồi như một cơn gió lao vun vút về tòa lâu đài ở trong rừng. Sau khi mặc lại bộ quần áo tồi tàn của mình, Bơm Sơm trở về nhà. Chàng trai vui mừng thấy công việc của mình giao lại cho con yêu tinh được làm rất chu đáo. Tất cả các chuồng bồ câu được dọn dẹp sạch sẽ, không chê vào đâu được. Khi ông bố và hai người anh trở về, trông họ thật giàu dĩ. Giấc mộng làm vua đã tan thành mây khói. Ông bố an ủi hai người con thông minh. Thôi, các con ta, các con không làm vua, nhưng dù sao các con cũng thông minh hơn mọi người mà. Lại nói về công chúa. Sau khi được giải thoát, nàng suốt ngày buồn rầu. Nàng ao ước được lấy vị hoàng tử đã cứu mình, nhưng không biết chàng là ai và hiện giờ ở đâu. Nhà vua cho loan tin khắp vương quốc rằng trong 3 tuần lễ tới đây, ai là người đã cứu công chúa sẽ phải có mặt tại hoàng cung để tổ chức lễ cưới. Nhưng 3 tuần lễ qua đi, không có ai xuất hiện. Công chúa càng ủ rột thiểu não. Nhà vua bèn triệu các đại thần và các nhà thông thái tới bàn bạc. Một đại thần thay mặt cả hội đồng vương triều tâu với vua rằng: Dạ, muôn tâu thánh thượng, có thể ân nhân của công chúa không phải là hoàng tử. Chúng thần có kế sách sau đây. Vào dịp lễ phục sinh, xin hoàng thượng và công chúa đi thăm thú đất nước, tới các thành phố và các làng mạc. Đến đâu cũng lệnh cho trai tráng tụ tập lại để công chúa tìm vị hôn phu của mình. Có thể công chúa sẽ tìm được người mình hằng mong đợi. Nhà vua thấy hay và làm theo. Thế là vào dịp lễ phục sinh, hai cha con lên đường. Đến đâu công chúa cũng phải xem mặt các chàng trai với hy vọng tìm lại được vị ân nhân của nàng. Công chúa đã nhìn mặt hàng ngàn người, nhưng không thấy đâu người đã cứu thoát nàng. Sau cùng, họ đến ngôi làng của bác nông dân có 3 người con trai. 2 người con trai đầu thông minh, còn đứa thứ 3 là một chàng ngố tóc bờm sơm. Sau khi tất cả trai làng đã có mặt và công chúa xem hết từng người một, vẫn vô ích uổng công. Nhà vua bèn hỏi liệu trong làng còn có ai nữa không? Bác nông dân vội thưa: Dạ bẩm hoàng thượng, còn có một đứa ở nhà, nhưng nó là thằng ngốc vô tích sự, không xứng đáng để hoàng thượng và công chúa xinh đẹp để mắt tới đâu ạ. Nhưng công chúa ra lệnh tất cả trai làng phải trình diện, kể cả kẻ ngốc nghếch lẫn đuôi què sứt mẻ. Vậy là anh chàng ngố của chúng ta đã được gọi đến. Vừa nhìn chàng trai có mái tóc bờm sờm, công chúa nhận ra ngay người đã giải thoát mình. Nàng chạy tới, ôm chầm lấy chàng, rồi dẫn chàng tới gặp vua cha. Sau đó họ lên xe, bờm sờm ngồi cạnh công chúa xinh đẹp. Khi xe chạy, chàng vui vẻ cúi đầu chào bố và hai anh. Rồi lễ cưới được tổ chức, chàng ngố thành phò mã và sống hạnh phúc bên công chúa xinh đẹp. Các bạn vừa nghe xong chương trình thứ 464 của Chú Mèo Đi Dép, kênh giải trí có kho chuyện kể cổ tích lớn nhất Việt Nam. Để ủng hộ chú mèo ra chuyện đều đặn, quý phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau.